Xin kính mời cộng đoàn gia đình phục vụ trong tuần ngày mai 30 tháng 9, Chủ nhật thường niên Thánh Linh tuần thứ 2. Giáo huấn số 44. Đức Maria, mẹ Đức Kitô, mẹ Hội Thánh. Sau khi chúng ta đã nói về nhiệm vụ của Đức Trinh Nữ Diễm Phúc trong mầu nhiệm của Đức Kitô và Chúa Thánh Thần, giờ đây chúng ta phải lưu ý đến chỗ đứng của mẹ trong mầu nhiệm hợp Hội Thánh. Thật vậy, Đức Trinh Nữ Maria được nhận biết và tôn kính với tư cách là mẹ thật của Thiên Chúa, là đấng cứu chuộc. Mẹ cũng là thật là mẹ các chi thể của Đức Kitô, bởi vì đã cộng tác bằng đức mến để các tín hữu được sinh ra trong Hội Thánh, được làm chi thể của Đức Kitô là đầu của Hội Thánh. Đức Maria, mẹ Đức Kitô cùng là mẹ của Hội Thánh. Mùng 1 tháng 10, thứ hai, Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu Trinh Nữ Tiến sĩ Hội Thánh bổn mạng các giáo xứ truyền giáo lễ kính. Mùng 2, thứ ba, các thiên thần hộ thủ lễ nhớ. Mùng 3, thứ tư. Mùng 4, thứ năm đầu tháng, Thánh Francisco Assisi lễ nhớ. Mùng 5, thứ sáu đầu tháng. Mùng 6, thứ bảy đầu tháng, Thánh Bruno Linh Mục. Rao hôn phối. Rao lần thứ hai, có anh Giuse Vũ Hải, con ông Giuse Vũ Mạnh Trường và bà Teresa Đỗ Thị Ánh Hồng, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, thuộc giáo xứ Tân Hương, tổng giáo phận Sài Gòn, xin kết hôn với chị Anna Trần Thị Hà, con ông Hero Trần Định và bà Anna Nguyễn Thị Hằng, nguyên quán Phù Bị, hiện đang ở tại giáo xứ Mai Khôi, giáo phận Bà Rịa. Rao lần thứ hai, có anh Martino Vicente Lê Hoàng Chí Cường, con ông Doan Bautista Lê Hoàng Tiến và bà Maria Nguyễn Thị Ngọc Ánh, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, thuộc giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn, xin kết hôn với chị Teresa Trương Gia Bội, con ông Trương Quang và bà Lương Tịnh Hiền, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, thuộc giáo xứ Sao Mai, giáo phận Sài Gòn. Ai biết những đôi hôn phối trên có điều gì ngăn trở buộc phải trình ra cha chính xứ. Thông báo thứ nhất, Chủ nhật tuần sau ngày 7 tháng 10 năm 2018, Thánh lễ thiếu nhi lúc 7 giờ, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường về thăm giáo xứ và chủ sự thánh lễ ban bí tích thêm sức cho 27 em thiếu nhi. Kính mời cộng đoàn tham dự thánh lễ và cầu nguyện cho các em trong dịp lễ trọng đại này. Thông báo hai, vì Chúa nhận đầu tháng có thánh lễ ban bí tích thêm sức nên việc cử hành bí tích rửa tội sẽ được rời lại Chúa nhật ngày 14 tháng 10 năm 2018. Gia đình nào có các trẻ cần rửa tội xin lấy đơn đăng ký tại ông chùm các giáo họ. Xin lưu ý, khi tham dự thánh lễ xin cộng đoàn tắt điện thoại hoặc để chế độ rung và xin không sử dụng điện thoại trong khi tham dự thánh lễ. Xin cảm ơn cộng đoàn. Ý cầu nguyện, xin lễ tạ ơn kỷ niệm 50 năm ngày cưới, xin đi đường được bằng an.
Lạy cha thân tử đạo Việt Nam, là con thảo của cha trên giờ, là chứng nhân anh dũng của Đức Kitô, là thành phần chung kiên của Hội Thánh. Nay chúng con xin hợp với các ngài và với Đức Trinh Nữ Maria, là nữ vương các thánh tử đạo, mà ta cùng Chúa muốn dùng ca
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em thân mến, sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta dứt khoát từ bỏ tính hư nết xấu của chúng ta, đặc biệt là thói ghen tức, ganh tị, bè phái, cục bộ, để chúng ta xứng đáng là con cái của Chúa. Trong tâm tình đó, chúng ta thành tâm thống hối những lỗi lầm của chúng ta để chúng ta xứng đáng nhận thánh lễ này.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đào tâm tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiêng sâu. Lôi tay tôi mãi đàn. Vì vậy tôi xin đấng bà Maria trong đời đồng sinh, can yên thần, can thân và anh chị em, cầu cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin
Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an giữa thế cho người yên tâm. Chúng con là lời Chúa.
Chúng con trong lòng Chúa.
Chúng con thờ lạy Chúa.
Chúng con tôn vinh Chúa.
Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, khi Chúa thương xót và thứ tha, chính là lúc Chúa biểu lộ quyền năng cách to tường hơn cả. Xin không ngừng ban ơn giúp chúng con đang tới nước trời là hạnh phúc Chúa đã hứa ban mà chúng con đang hết lòng theo đuổi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách dân số. Hồi đó Đức Chúa ngự xuống giữa đám mây và nói chuyện với ông Mô-xê. Người ấy một thần khí đang đậu trên ông mà đặt trên 70 kỳ mục. Khi thần khí đậu xuống trên các ông thì các ông bắt đầu phát ngôn, nhưng việc đó không tái diễn nữa. Bấy giờ có hai người ở lại trong trại, một người tên là En-đáp, một người tên là Mê-đáp. Các ông đã được ghi trong danh sách kỳ mục nhưng đã không đến nều. Thần khí đậu xuống trên các ông và các ông bắt đầu phát ngôn trong trại. Một người thanh niên chạy đi báo tin cho ông Mô-xê rằng ông En-đát và ông Mê-đát đang phát ngôn trong trại. Ông Giô-sê con ông Nun từng theo hầu ông Mô-xê từ hồi còn nhỏ nên tiếng nói với ông Mô-xê: Thưa thầy, xin thầy ngăn cản họ. Nhưng ông Mô-xê trả lời: Anh ghen dùm tôi à? Phải chi Đức Chúa ban thần khí trên toàn dân của người để họ đều là ngôn sứ, vì Đức Chúa đã ban thần khí của người trên họ. Đó là lời Chúa.
Giờ đây, hỡi những kẻ giàu có, các người hãy than vang rên rỉ về những tai họa sắp đổ xuống trên đầu các người. Tài sản của các người đã hư nát, quần áo của các người đã bị mối ăn, vàng bạc của các người đã bị rỉ sét. Và chính rỉ sét ấy là bằng chứng buộc tội các người. Nó sẽ như lửa thiêu hủy xác thịt các người. Các người đã lo tích trữ trong những ngày sau hết. Các người đã gian lận mà giữ lại tiền lương của những thợ đi cắt lúa trong ruộng của các người. Kìa, tiền lương ấy đang kêu lên oán trách các người. Và tiếng kêu của những thợ gặt ấy đã thấu đến tai Chúa các đạo binh. Trên cõi đất này, các người đã sống xa hoa, đã buông theo khoái lạc. Lòng các người đã được no đầy thỏa mãn trong những ngày sát hại. Các người đã kết án, đã giết hại người công chính, và họ chẳng tưởng lại các người. Đó là lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy ông Gioan nói với Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố gắng ngăn cản vì người ấy không theo chúng ta. Đức Giêsu bảo: Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi, thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi, thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi, thà chột mắt mà được vào nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục, nơi dòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.
Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời Thiên Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cha Anthony de Melo, một cha người dòng tên người Ấn Độ, đã kể một cái câu chuyện trong cái tập sách của cha, đó là bài ca của loài chim, tiếng Anh là The Song of Bird. Câu chuyện Chúa Giêsu đi xem bóng đá, câu chuyện như sau. Thì một nhóm người nghe Chúa Giêsu than là chưa có một lần nào xem một trận bóng đá cho nó ra tròn. Thế thì cái nhóm người đó mới rủ Chúa Giêsu đi xem một trận đấu rất là gay go giữa hai đội tuyển Tin Lành và đội tuyển Công Giáo. Thì khi đội tuyển Công Giáo làm bàn trước 1-0, Chúa Giêsu hoan hô vang dội và tung ủ cả lên trời luôn. Vài phút sau thì đội Tin Lành ăn miếng trả miếng, phản công đẹp mắt, cho nên gỡ được một điều. Đức Giêsu cũng reo hò, cũng tung mũ lên trời. Thế là một khán giả ngồi bên cạnh Chúa Giêsu thấy là khó chịu về thái độ của Chúa Giêsu, bên nào cũng rung hô hết. Ông ta mới hỏi Chúa Giêsu: "Này ông bạn, ông tung hô như thế thì ông ủng hộ bên nào?" Thì Chúa Giêsu mới trả lời vừa xem cái trận bóng đá một cách say mê: "Tôi không ủng hộ bên nào cả. Tôi đến đây là để thưởng thức trận đấu mà thôi." Cái người khán giả hỏi Chúa Giêsu đó tỏ vẻ rất là khó chịu trước cái thái độ và cái câu trả lời của Chúa Giêsu. Bên đó bèn mới quay qua người bên cạnh khác thì mới nói: "Hắn ta là một tên vô thần." Ý là nói Chúa Giêsu là tên vô thần. Thế thì trên đường về nhà thì cái nhóm người mà rủ Chúa Giêsu đi xem đá banh đó, mà nói với Chúa Giêsu: "Lạy Chúa, những người có tôn giáo thật là buồn cười. Họ tưởng rằng Chúa chỉ đứng về phía họ và chống lại tất cả những ai không thuộc về tôn giáo của họ." Chúa Giêsu gật gù tỏ vẻ đồng tình, và Ngài bảo đó là lý do tại sao mà tôi không ủng hộ đội tuyển nào, chả có ủng hộ đội tuyển Tin Lành và cũng chả có đúng ủng hộ đội tuyển Công giáo, mà chỉ ủng hộ các cầu thủ mà thôi. Dù họ thuộc đội tuyển nào, đá vô, đá đẹp, đá hay, thế là tôi hoan hô. Thưa anh chị em, từ câu chuyện này chúng ta thấy là có vẻ như rất là tưởng tượng, nó không có thật, nhưng nó phản ánh sứ điệp lời Chúa hôm nay. Sự thể là trong bài tin mừng hôm nay, có người không thuộc nhóm 12 đã nhân danh Chúa Giêsu mà trừ quỷ. Thấy thế thì Thánh Gioan đã ngăn cản người ấy, tưởng là có công cho nên thánh nhân đã đem khoe với Chúa Giêsu. Ông nghĩ rằng mình sẽ được Chúa Giêsu khen, nhưng thánh nhân không ngờ trước thái độ của Chúa Giêsu. Thay vì khen, Chúa Giêsu lại nói: "Đừng có ngăn cản người ta làm gì, vì không ai nhân danh thầy mà làm phép lạ rồi sau ngay sau đó lại có thể nói xấu về thầy. Ai không chống đối chúng ta là ủng hộ chúng ta." Chưng hửng. Tông đồ Gioan chưng hửng. Vào thời của ông Môsê cũng thế. Khi muốn giành độc quyền nói tiên tri cho nhóm 70 vị kỳ mục, Giô-suê cũng đã nói với thầy của mình là Môsê, ngăn cản hai ông Ê-đát và Mê-đát nói tiên tri. Nhưng thay vì ra lệnh ngăn cản, ông Môsê đã trả lời cho ông Giô-suê rằng: "Anh ghen giùm tôi ạ? Phải chi Chúa ban thần khí trên toàn dân của người để họ đều làm ngôn sứ." Như vậy, thưa anh chị em, sứ điệp lời Chúa hôm nay chính thức lên án thái độ hẹp hòi, bề phái, cục bộ, ghen tức. Không phải chỉ có ông Giô-suê và Thánh Gioan tông đồ mới có thái độ cục bộ, bề phái và ghen tức. Nếu xét mình kỹ thì chúng ta thấy rằng mỗi người chúng ta ít nhiều gì đó cũng đều có thái độ như thế. Một người bạn thành công, nhiều khi chúng ta cảm thấy bực bội, rồi từ đó đi nói hành, nói xấu người ấy đủ mọi chuyện, thượng vàng hạ cám, để mà hạ bệ và ngăn cản sự thành công của người đó. Nhưng như vậy thì người có tính ghen tức chả có cảm thấy được hạnh phúc bao giờ đâu. Tâm hồn luôn buồn bực vì thua kém bạn bè. Người bạn có quần áo mới là cũng làm cho chúng ta buồn. Nhiều lúc về nhà may cho một cái đồ mới đẹp hơn, mặc dù cũng có những đồ khác khá đẹp rồi, nhưng mà thấy hàng xóm nó mặc đẹp, thế là mình cũng phải đua theo. Thấy hàng xóm có điện thoại iPhone X Plus, thế là cũng đua theo. Rồi chúng ta thấy có người bạn hát hay, được nhiều người khen, thế không ai khen ta, ta cũng bực, vân vân. Và anh chị em đi xa hơn, có người tức vì thấy nhóm của mình, đoàn thể của mình, giáo xứ của mình không hơn giáo xứ người ta. Thế là tức, là buồn, là không vui. Nó có những chuyện như thế. Và chúng ta thấy ngay cả trong cái sinh hoạt giáo xứ của chính chúng ta. Còn ở trên bệnh viện rộng hơn, chúng ta vẫn thấy cái ấp cục bộ bè phái trong các giáo phái và giáo hội. Những người trong tôn giáo này vẫn thường phê phán và chê bai những người thuộc các tôn giáo khác, luôn cho tôn giáo của mình là số một và có thái độ loại trừ và không tôn trọng. Chúng ta gặp cái điều này rất rõ khi chúng ta nói chuyện với những anh chị em Tin Lành. Chúng ta sẽ thấy chính vì thế mà trong lịch sử đã xảy ra không ít những cuộc chiến tranh tôn giáo. Cứ nhân danh Chúa một bên, nhân danh Chúa là thánh chiến, bên kia nhân danh Đức A-la đập lại, cứ thế mà đánh nhau. Nó đã để lại không ít những hậu quả đau thương cho nhân loại. Hiện nay chúng ta vẫn còn thấy đây đó các cuộc chiến tranh tôn giáo nho nhỏ xảy ra như thế. Đó là những gương mù gương xấu làm cho người khác vấp ngã, mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta dứt khoát từ bỏ khi Ngài nói: nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã thì chặt nó đi, thà cục một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục vào lửa không hề tắt. Khi Chúa Giêsu nói như thế, không phải là Chúa Giêsu có ý là muốn chúng ta phải hủy hoại thân thể của mình để khỏi phạm tội, để loại trừ tín hữu nơi sâu. Nhưng Ngài có ý nói với chúng ta là phải diệt trừ thói hư tật xấu của chúng ta một cách triệt để bằng bất cứ giá nào. Tuy nhiên, thưa anh chị em, trong thực tế không phải là chuyện dễ. Việc từ bỏ dứt khoát một thói hư tật xấu vô cùng khó khăn. Bởi vì tật xấu mà chúng ta dứt bỏ hôm nay, có thể ngày mai nó quay trở lại. Diệt trừ thói hư tật xấu cũng giống như là diệt trừ cỏ cú. Vừa nhổ cỏ sạch đẹp mà chúng ta thấy là ok, nhiều khi lấy cuốc lấy cào sạc lên, thế nhưng mà nghĩ là sạch cỏ rồi, sau một cơn mưa rào vài ngày hôm sau là chúng ta thấy có những ngọn cỏ non phúng phúng mọc lên. Diệt trừ tính hư nết xấu là thế, không phải dễ lúc nào. Cho nên phương pháp hiểu hiểu nhất để diệt trừ thói hư tật xấu là lấy cái tốt để mà đẩy lùi cái xấu. Trong bài Tin Mừng hôm nay, để diệt trừ thói xấu ghen tức bè phái và cục bộ, Chúa Giêsu đã mời gọi các môn đệ của mình có cái nhìn tích cực, bao dung và rộng mở khi Ngài nói: ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Trong thánh lễ này, chúng ta cầu xin Chúa cho chính mỗi người chúng ta có cái nhìn bao dung rộng mở, cái nhìn tích cực đối với anh chị em của chúng ta, để chúng ta xây dựng một xã hội công bằng và yêu thương như lòng Chúa mong ước. Với tâm tình đó, chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng niềm tin của chúng ta.
Tôi tin kính mộ Thiên Chúa
là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật người và muôn hình. Tôi tin kính mộ Chúa Giêsu Kitô, Con của Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha. Thank you.
Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay cho thấy Đức Giêsu nghiêm khắc lên án những ai làm gương xấu cho người khác. Với quyết tâm luôn sống đẹp lòng Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hội thánh là men trong bột, là mũi ướp mặt trần gian. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử luôn thông thanh thiện, để trở nên gương sáng cho các tín hữu nói theo.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Ngày nay gương xấu tràn lan khắp nơi trên thế giới, làm hư hỏng nhiều người, nhất là thanh thiếu niên. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho người lớn đừng bao giờ làm gương xấu cho trẻ em.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lời nói lung lay, gương bày lôi kéo. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu hiểu rõ sức hấp dẫn của gương tốt và cố gắng sống gương mẫu trong đời sống thường ngày.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Cải không bao giờ hư nát. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo sư chúng ta biết tạo một tài sản vinh cửu trên trời bằng việc giúp đỡ những người nghèo khổ bất hạnh trong xã hội.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con phải ghê tởm gương sâu, lăn xa dịp tôi để có thể thành những Kitô hữu chân chính. Xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con có thể sống trọn vẹn lời Chúa dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Dâng lên ngài dù nhỏ manh tiên, đầy muôn tâm hồn hiệp nhau dâng tiên, cùng dâng lên cho tâm tình con lớn vui buồn mang trong cuộc đời. Dâng lên cha lành chiều quanh tâm lòng.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay trang để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ơn cho chúng ta cùng toàn thể tôi thân người.
Lạy Chúa, chúng con dâng những lễ vật này xin Chúa vui lòng chấp nhận và mở cho chúng con nguồn mạch mọi ơn phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng nhau.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, tận lại chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lượng từ bi Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quy mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế lạy Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:
Anh ơi,
Chúa là Thiên Chúa sáng đạo đi, trời đấng đầy vinh quang Chúa,
và ngôi Chúa trên cả tầng trời, chúng tùng đấng người lên nhận danh Chúa, và ngôi Chúa trên cả
lạy Chúa. Chúa thần là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bể ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thương ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa thương nên, Chúa đã dùng thánh giáo và sự phùng sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con.
Vì vậy lạy Chúa, ghi kinh giao con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con ghi thông phận mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Cha Giuse Giám Quan Giáo Phận, Đức Cha Louis và toàn thể hàng giáo sĩ. Chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày cưới theo ý của người xin, và xin Chúa ban ơn đi đường được bình an theo ý của người xin. Xin Chúa nhớ đến các tôi tớ của Chúa là Phêrô, Đa-minh, Maria theo ý của người xin mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng gia đình anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh, đào sông đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với ca ngợi chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sanh, nước Cha suy đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày,
và tha nợ chúng con
như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng thứ chúng con cho còn sự dư.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dư. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thức cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biển loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhân theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chúa Thiên Chúa, Đấng tha tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa, Đấng tha tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa, Đấng tha tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa đã đón xóa tội trần gian, phung trai đường mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời,
thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúa là hạnh phúc con.
chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, trong thánh lễ này chúng con đều chung phần đau khổ với Đức Kitô con một Chúa. Xin Chúa thương đổi mới xác hồn chúng con, để chúng con được hưởng vinh quang với Người, Người hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Chúng con xin tạ ơn Chúa đi quyền toàn năng, tình yêu Chúa nào biết chi bao đề. Chúa muôn đời là Chúa khắp vũ trụ trời đất, ngàn vinh quang sao chiếu lên chi đời đời. Tình tình Chúa đã chất chứa trong trái tim mẹ hiền, luôn chịu mến mãi cứu giúp Chúa che nguyện ngầu. Chúa nào biết chi bao đêm, Chúa muôn đời.